Giờ đây Phật khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: sau khi ta diệt độ hay phụng trì kinh này, người đó phước vô lượng như trên đã nói rõ. Đây là thực lại được như vậy, đó là phước rất lớn.
Đó thời là đầy đủ tất cả các cúng dường, dùng xá lợi xây tháp, bãi báo để trang nghiêm, chùa chiền rất cao rộng, nhỏ đến lần phạm thiên, linh báo nghìn muôn ức, gió động vang tiếng màu, lại trong vô lượng kiếp mà cúng dường tháp đó, hoa hương các chuỗi ngọc,
thiên y các kỹ nhạc, thắp đèn dầu nến thơm, quanh khắp thường soi sáng, lúc đời ác mặt pháp, người hai trì kinh này, thời là đã đầy đủ các cúng dường như trên. Tức là đây là muốn nói rằng, tức đó là trì pháp hoa đó, sống được với tri kiến Phật. Nghĩa là người mà trì kinh pháp hoa này, sống được với tri kiến Phật này là đầy đủ các thứ cúng dường đó. Tức là muốn nhắc mình là cần phải mở sáng tri kiến Phật, sống được trong đây. Đó là cái điều nghĩa là căn bản không thể quên. Nếu hai trì kinh này thời như Phật hiện tại, dùng ngưu đầu chiến đàn, dựng tăng phường cúng dường, nhà 32 sở, cao 8 cây đa la, đồ ngon, y phục tốt, giường nằm đều đầy đủ, 100.000 chúng nương ở, vườn rừng các ao tắm, chỗ kinh hành ngồi thiền, các món đều nghiêm tốt. Tức là trì kinh này thì cũng như là cúng dường Phật còn đang hiện tại vậy đó, chứ không gì khác. Nếu có lòng tín hiểu, thọ trì đọc tụng biên, nếu lại bảo người biên và cúng dường kinh quyển, giải qua hương hương bột, dùng tu mạng kim bạc, tức là những cái thứ mà hương thơm đó, a đề mục đa lạ, mục đa đà già, ướp dầu thường tốt đó, người cúng dường như thế đặng công đức vô lượng, như hư không vô biên, phước đức phước đó cũng như thế. Tức là đây mình thọ trì rồi còn khơi dậy, tức là nhắc á, nhắc nhở cho người khác, là khiến cho ánh sáng của cái chi kiến Phật này nó sáng mãi ở trên thế gian này, không cho gián đoạn đó, thì công đức này nghĩa là vô lượng vô biên, không có tính kể hết. Rồi huống lại trì kinh này gồm bố thí, trì giới nè, nhẫn nhục ưa thiền định, chẳng sân chẳng ác khẩu, cung kính nơi pháp miếu, khiêm hạ các tỳ kheo, xa lìa tâm tự cao, thường nghĩ suy trí tuệ, có gạn hỏi chẳng sân, tùy thuận vì giải nói, nếu làm được hạnh đó công đức chẳng lường được. Tức là trì kinh này rồi còn thực hành 6 ba la mật nữa đó, thì công đức này là khó nói hết được. Rồi nếu thấy pháp sư này nên công đức như thế, phải dùng hoa trời rải, áo trời trùm thân kia, đầu mặt tiếp chân lại, sanh lòng tưởng như Phật, nên lại nên nghĩ thế này: chẳng lâu đến đạo thọ, đặng vô lậu vô vi, rộng lợi các người trời, chỗ trụ chỉ của kia, kinh hành hoặc ngồi nằm, nhẫn đến nói một kệ, trong đây nên xây tháp trang nghiêm cho tốt đẹp, các món đem cúng dường Phật tử ở chỗ này, thời là Phật thọ dụng, thường ở nơi trong đó, kinh hành và ngồi nằm. Tức là được những công đức này á thì sẽ gần đạo vô thượng chánh năng chánh giác, không? Trong những cái chỗ đi đứng ngồi nằm của người đó đều nên xây tháp cúng dường, và coi như là người này đó, không? Được những công đức tốt đẹp đó, cúng dường như vậy đó, thì cũng giống như là Phật mà đang hiện tại vậy đó, như Phật còn đang hiện tại, Phật đang thọ dụng vậy thôi. Tức là như vậy, tức là giống như thấy Phật vậy. Thì như vậy, đây là để cho kết lại, tóm lại, thì tại sao mà nghe đến cái thọ mạng dài lâu này mà được những công đức lớn như vậy? Bởi vì chính đây là cái chỗ sống của chư Phật, không? Tuổi thọ của Phật mà, tuổi thọ của, tức là chỗ sống của chư Phật, đó là chỗ cội gốc mê lầm của tất cả chúng sanh, thấy không? Nghĩa là sở dĩ chúng sanh mà đi vào trong sanh tử luân hồi là sao? Là vì mê mất cái chỗ này chứ gì, không? Mê mất cái chỗ bất sanh bất diệt này, cho nên là mới đi vào luân hồi, gọi là vô minh. Vô minh là không sáng, mà không sáng cái gì? Không sáng cái chỗ này chứ gì, phải không? Không sáng chỗ này mới nhận lầm cái sanh diệt này, thì đó đi vào trong sanh tử. Cho nên chính cái chỗ là ngay một niệm bất giác, bất giác tức là quên cái nguồn sống chân thật này, phải không? Thì gọi là vô minh, rồi đi vào trong sanh tử, mà đi vào trong sanh tử thì quên đường về, phải không? Nhưng mà bây giờ đây, dù là đang ở trong sanh tử, đang lang thang đây, nhưng mà cái nguồn sống chân thật này á, thì nó có mất không? À, cũng vẫn đó, cũng ngầm ẩn trong đó thôi, không mất đâu hết. Chính vì vậy, cho nên dù là sanh tử không biết bao nhiêu lần, phải không? À, quý vị kiểm lại coi, nghĩa là mình tự bắt đầu lúc mới mê đó, cho đến bây giờ đây á, thì sanh tử chừng bao nhiêu lần? Nó không biết tính bao nhiêu kể, mà tại sao cũng vẫn còn ngồi đây? Nó lạ vậy, phải không? Chỉ cần một chục lần thôi đó là mình thấy là sao? Chỉ cần chục lần thôi đó thì nghĩa là nó không biết nó tiêu hoại đi đâu rồi nữa, phải không? Mà tại sao nó cũng vẫn còn ngồi đây? Trong khi đó, từ cái lúc mà mình mới mê mà tới bây giờ còn ngồi đây á, thì lúc đó biết đâu mình có khi cũng vào địa ngục cũng có, phải không? Rồi có khi làm con này con kia cũng có đó. Như vậy thì mà tại sao vậy mà cũng vẫn còn ngồi đây, ngày nay cũng vẫn còn có mặt đây đó. Vậy thì lý do gì đó? Thì rõ ràng trong đó có một cái gì không mất, phải không? Chứ còn nếu mà chỉ là cái thân sanh diệt này thôi á, thì nó tiêu mất từ lâu rồi, phải không? Đó. Như vậy thì rõ ràng để cho mình tin nhận điều này là chân thật, chứ không phải là cái chuyện mà trên lý thuyết thôi, phải không? Đó. Thì như vậy, tin nhận được điều đó rồi, thì ngay đây rõ được trong thân sanh diệt có tuổi thọ Như Lai vô cùng vô tận rồi, thì tại sao mình không sống với cái tuổi thọ đó? Sướng hơn không? Đó. Để sống với nghĩa là cái sanh diệt này đó. Rõ ràng đó. Cho nên đó, đây mình nhận được cái chỗ đó là cái công đức rất lớn là như vậy. Đó là cái chỗ trở về, chỗ sống của tất cả chư Phật. Thì mình nhận được này là mình bắt đầu sống trở về rồi, thì mình sẽ là một vị Phật giống như hết. Cái công đức lớn là như vậy, mà chuyện đó rõ ràng. Cho nên trong cái sách thiền có một câu chuyện hai ngài Viên Thứ và Viên Ngu đó, không? Bình thường là tu theo tịnh độ, mà tu rất là coi như là gấp rút, rất là thiết tha, gọi là giống như cứu lửa cháy đầu rồi đó, chứ không phải là tu thường thường. Thì bỗng một hôm thì hai vị mới như thế này nhận được cái gọi là cái chánh định hiện tiền, tất nhiên thấy Phật hiện tiền rồi. Thì ngài Viên Ngu đó, ngài mới đi đến, ngài gặp thiền sư Độc Trạm. Thì ngài độc trạm ngài mới hỏi chứ ông tu tập theo cái tông nào. Thì ngài Viên Ngu đó mới thưa là theo tông tịnh độ. Thì thiền sư Độc Trạm mới hỏi chứ như vậy thì Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Đó, ông tu theo tịnh độ, vậy thì Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Đó. Thì Viên Ngu đó mới đáp rằng bằng tuổi với tôi. Phật Di Đà bằng tuổi với tôi. Thì ngài độc trạm ngài nói vậy thì hiện nay á thì ở đâu? Đã bằng tuổi với ông thì hiện nay đó thì ngài ở đâu? Thì ngài Viên Ngu đó ngài giơ cái tay mặt lên, đó. Thì ngài thiền sư Độc Trạm ngài bảo ông thật là người tu tịnh độ chân chánh. Đó. Thì đó thì gì đấy, vậy thì Phật Di Đà tuổi bao nhiêu? Hỏi tuổi bao nhiêu bằng tuổi với tôi, bằng tuổi tôi bây giờ hỏi vậy thì giờ đang ở đâu? Thì ngài giơ cái tay lên. Vậy là bây giờ thấy đang ở đâu? Đó tuổi thọ Như Lai đang ngồi có đủ hết. Mình cứ nghĩ rằng đây là Phật Di Đà là phải nghe là ở bên Tây Phương, ở đây mà ngồi tưởng qua Tây Phương thì sao? Thì đó là tâm sinh diệt rồi. Còn đây ở đâu thì ngay đây. Đó, thì đó là thấy là đó là tuổi thọ Phật, đó là Phật gọi là Di Đà, mà gọi là sao? Vô lượng thọ, tuổi thọ vô lượng. Thì thấy đó là mới thấy Phật Di Đà mà chân thật đó. Mà cũng cái ý nghĩa này, có một lần có vị tăng hỏi ngài thiền sư Thọ Sơn, hỏi chứ tuổi của Thọ Sơn là bao nhiêu? Tuổi của Thọ Sơn là bao nhiêu? Thì thiền sư Thọ Sơn đáp bằng với hư không. Tuổi ngài bằng với hư không. Thì ông tăng hỏi chứ còn hư không bao nhiêu tuổi? Đó mới khó đáp đó. Dạ, hư không bao nhiêu tuổi? Thì ngài Thọ Sơn đáp bằng với Thọ Sơn. Ngài tuổi ngài bằng với hư không, để không bằng với ngài. Đó. như vậy. Chứ còn mình nghe nói là hư không bao nhiêu tuổi, cái mình suy nghĩ bao nhiêu tuổi đó là thành ra sanh diệt rồi. Hư không là tuổi đâu có tính kể, cho nên đó là để cho vậy thì tuổi của ngài bao nhiêu thì đó là tuổi thọ Như Lai, không có tính kể. Ngay nơi cái thân sanh diệt này là các ngài đã thấy rõ có cái thân nghĩa là vô lượng tuổi, không tính kể, thì đó gọi là Phật Di Đà chứ gì, vô lượng thọ đó, vô lượng thọ là như vậy. Thì quý vị nghe được cái tuổi thọ Như Lai, nghe được cái phẩm phân biệt công đức này, thì quý vị thấy mình có được chút nào nữa chưa? Nghĩa là có niềm vui là có lợi ích rồi, thấy không? Vậy thì mong rằng tất cả những người nghe đây á, sao đều nhận định được cái tuổi thọ vô lượng của Như Lai để sống, phải không? Chứ không sống theo cái tuổi thọ có ngắn có dài này, phải không? Thì đó là gọi là trên con đường mình gọi là trở về nhà cái quê hương cũ của mình đó thôi, phải không? Thì thôi bữa nay là mình học tới đây.